Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tạ ơn về việc lạ lùng Chúa làm. Suốt tháng 11 hàng năm là dịp một số quốc gia sống theo tinh thần tạ ơn. Và khoảng cuối tháng thì có lẽ tạ ơn rất long trọng. Đó là cơ hội để nhớ lại những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời ban cho cá nhân, gia đình và đất nước. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về lời tạ ơn Đức Chúa Trời của một người biết ơn Chúa đã đang làm những gì cho cuộc đời mình. Xin cùng đọc Thi Thiên 26 câu 1 đến câu 7. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Phần Kinh Thánh này cho biết trước giả có thể nức tiếng tạ ơn vì ông biết Chúa là đấng nhân từ. Trong câu 3, đấng công chính có quyền xét đoán mọi việc. Câu 1, đấng tôi luyện ông. Câu 2, đấng ban lời Ngài cho dân Ngài. Câu 3 phần B. Đấng đáng phủ phục thờ phượng. Câu 6. Và là đấng làm những việc lạ lùng. Câu 7. Bởi sự nhận biết này, trước giả cam kết sống cuộc đời đẹp lòng Chúa, làm theo lời Ngài. Câu 3. Xa lánh người xấu. Câu 4. Có thái độ dứt khoát với người ác, người dữ. Câu 5. Nhạy bén với tội và gìn giữ đời sống thanh liêm. Câu 6 phần A. Yêu mến thờ phượng Chúa. Câu 6 phần B. Trong gia đình tiên kính, mỗi người cũng sẽ nức tiếng tạ ơn Chúa và thuật lại các việc lạ lùng của Ngài khi có những cam kết cụ thể trong đời sống với Chúa và với nhau. Thứ nhất, nguồn ơn phước. Trong phần liệt kê những nhận biết của trước giả về Đức Chúa Trời, nhắc chúng ta nhớ nguồn ơn phước đến từ đâu. Người chưa tin Chúa tìm kiếm bất cứ đối tượng nào họ nghĩ có thẩm quyền ban phước hay giáng họa, nên lắm khi rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì đã tìm kiếm không đúng nguồn. Trong phần Thi Thiên này, dù ông David là người được sức dầu làm vua từ khi còn rất trẻ, đường quan lộ cũng hanh thông sau chiến công giết người khổng lồ Goliath, rồi những khó khăn xảy đến do lòng ganh tị của vua Saul. Bao nhiêu chìm nổi vẫn không xoay hướng trông cậy của ông khỏi chính Chúa. Chúa là nguồn cậy trông, là đấng nắm giữ mọi phước hạnh, là đấng tể trị mọi sự. Bởi thế mà ông chỉ ngước nhìn lên Chúa và luôn tạ ơn Ngài. Khi suy ngẫm điều này, chúng ta cần nhìn lại. Có phải chúng ta luôn tập trung vào chính Chúa, tôn kính sự hiện diện của Ngài trong gia đình để có thể tạ ơn Ngài luôn luôn hay không? Người cha nọ đi làm về, người vợ nhìn chiếc xe như đã có va chạm và chờ đợi. Anh vui vẻ lên tiếng, cảm ơn Chúa, có tai nạn, xe cộ hư hao nhưng người vẫn còn nguyên. Tạ ơn Chúa gìn giữ kịp thời. Nếu Chúa không nâng đỡ thì chẳng biết việc gì xảy ra nữa. Thật sung sướng khi có Chúa luôn ở cùng. Đứa con nhỏ đứng gần đó thắc mắc. Hôm trước chú Tư bị giống như ba. Chú Tư nói, Hèn quá, không bị thương tích, chỉ tốn tiền sửa xe mà thôi. Ba không thấy hèn hả ba? Người cha ôn tồn. Chúng ta không đặt cuộc đời vào may rủi hên xui, nhưng tin cậy sự chăm sóc của Chúa. Khi gặp tai nạn, ba nhận biết Chúa luôn tể trị và giúp đỡ ba kịp thời. Qua việc này, ba trải nghiệm Chúa ở gần, chăm sóc và ba thêm lời tạ ơn Chúa. Cũng giống như con, mỗi sáng trước khi đến trường được mẹ cầu nguyện xin Chúa giữ gìn con suốt cả ngày được bình an. Và mỗi ngày con có nhớ dâng lời tạ ơn Chúa đã chăm sóc con chưa? Đứa con yên lặng một hồi rồi nói nhỏ. Kể từ hôm nay, sau khi đi học về đến nhà, là con sẽ dâng lời tạ ơn Chúa. Được không ba? Người cha hồ hởi. Được quá đi chứ. Mỗi ngày cả nhà mình đều dâng lên Chúa lời cảm tạ vì chính Ngài là đấng ban mọi phước lành cho chúng ta. Khi nhận biết phước hạnh đến từ Chúa, chúng ta sẽ thôi tập trung vào con người, vào sự kiện, vào thành bại của bản thân. Như lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3, không một ơn phước nào mà Chúa không thể ban cho, nhưng chúng ta chưa nhận lãnh vì chưa mở lòng đón nhận, hoặc chưa nhận theo cách Chúa muốn là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mỗi thành viên trong gia đình tin kính cần giúp nhau hướng về chính Đức Chúa Trời là nguồn ơn phước, là đấng có quyền ban phước hay giáng họa, chứ không tùy vào may rủi hên xui hay số mệnh gì cả. Thứ hai, tạ ơn và thuật lại. Câu 7 nói lên cách thức tạ ơn Chúa về phước hạnh Chúa ban. Hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Những cam kết của trước giả từ câu 1 đến câu 5 nêu lên hình ảnh sống động của người được đổi mới trong Chúa, từ bỏ những gì thuộc đời sống cũ và cam kết làm theo lẽ thật, giữ mình nhạy bén với tội và yêu mến sự thờ phượng Chúa. Đây là nếp sống tự nhiên của người được Chúa đem từ tối qua sáng, từ con của sự tối tăm nên con cái sáng láng của Ngài, như sứ đồ Phao-lô nêu rõ trong thư Ê-phê-sô chương 4 và 5, trước khi đề cập đến trách nhiệm trong các mối liên hệ. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 20. Thế nên, tạ ơn không chỉ là nói một lời mà sống một đời mới trong Chúa Giê-xu, thì lời tạ ơn dâng lên trong danh Ngài mới được Chúa vui lòng. Rất dễ để nói lời tạ ơn, nhưng không dễ để sống đời tạ ơn, vì chỉ những người đã nói lời mời Chúa Giê-xu làm chủ đời sống, đã trải nghiệm lúc trước anh em đang còn trong tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 8. Và những người này mới có thể thuật lại những việc lạ lùng của Chúa, việc Chúa làm trên thiên nhiên, trên thế giới, trên hội thánh, trên gia đình và bản thân. Bên cạnh những lời chứng phước hạnh như là hồi trước tôi xấu xa, nay đã nên người mới. Hồi trước tôi hung dữ, nhưng nay hiền lành do Chúa đổi thay. Hồi trước chỉ lo vui thú bản thân, nay biết quan tâm đến gia đình và cả những người chung quanh, vân vân. Thì vẫn có những tình huống không thuận lợi trong việc tạ ơn và thuật lại việc lạ lùng của Chúa. Như một gia đình nọ rất trung tín đi nhà thờ, nhưng sau mỗi buổi nhóm về đến nhà, mỗi người một câu, chẳng phải là lời tạ ơn hay thuật lại việc Chúa làm, mà chỉ là những lời phàn nàn về chương trình dài, bài giảng đều đều khiến buồn ngủ, bài hát thì chẳng ra làm sao. Chỉ có một bộ vest tông của chấp sự hướng dẫn chương trình là đẹp thôi. Người chồng nghe thế liền lên tiếng, bà có tiếng là tiên kính, Lúc nào trong buổi nhóm cũng nghe cảm ơn Chúa, hallelujah kia mà. Vậy mà về nhà thì chẳng còn lời tạ ơn Chúa, chỉ còn càm ràm là giỏi. Nghe chồng phê phán, người vợ cũng đáp trả. Vậy chứ ông thì sao? Lúc nào cũng chê bài giảng dài, nói lung tung, kể chuyện Tây Tàu mà chẳng nói lời Chúa. Ông cũng giống tôi thôi mà. Một lúc sau đến bữa ăn trưa, hai người nhìn nhau rồi bảo đứa con cầu nguyện cảm tạ Chúa rồi ăn. Đứa con nhìn xuống rồi nói khẽ, nãy giờ Chúa nghe hết rồi, giờ con không dám nói lời cảm tạ đâu. Đứa con nói xong bưng chén cơm đi vào phòng, đóng cửa lại. Cha mẹ này lặng yên một hồi, người vợ nghẹn ngào. Em sai rồi vì đã làm gương xấu cho con. Miệng nói lời tạ ơn mà cũng nói những câu sai trật là phạm tội rồi. Chẳng thế mà ông Gia Cơ đã cảnh báo, đồng một cái miệng mà ra cá sư ngợi khen lẫn rủa xả. Hỡi anh em không nên như vậy. Theo thư Gia Cơ chương 3 câu 10. Em xin lỗi anh, em sẽ vào xin lỗi con nữa. Người chồng nhìn vợ, anh cũng có lỗi đấy thôi. Xin Chúa giúp chúng ta sống tạ ơn ngay trong gia đình, thì mới có cơ hội bày tỏ cho con cái những việc lạ lùng Chúa làm. Chúng ta nghe lời Chúa mà chẳng tuân hành gì cả. Nếu không có hành động dứt khoát của con, thì chắc chúng ta cũng an tâm về đời sống tin kính. Chúa dùng điều này để dạy dỗ, phải tích cực sửa sai ngay thôi. Rồi vợ chồng cùng nhau cầu nguyện, thú xưng tội lỗi, ăn năn và xin Chúa cho không chỉ nói lời tạ ơn Chúa mà có thể sống đời tạ ơn Chúa, để còn thuật lại những việc kỳ diệu Chúa đã ban cho gia đình bấy lâu nay. Lời chứng của vợ chồng này trong buổi nhóm tráng niên sau đó đã khích lệ nhiều người quan tâm sống tạ ơn Chúa hơn là thỉnh thoảng nói một câu tạ ơn rồi thôi. Mỗi thành viên trong gia đình tiên kính sẽ có những cam kết cụ thể nào trong vấn đề này? Khi tạ ơn Chúa về những việc Chúa làm cho đời sống mình, sẽ gìn giữ chúng ta trước sự cám dỗ phạm tội, sẽ giúp chúng ta có năng lực để sống theo lời Chúa trong mọi quyết định mỗi ngày, vì không thể vừa tạ ơn Chúa lại vừa bất tuân mạng lệnh Chúa được. Và khi tập tành sống đời tạ ơn Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh mẽ nắm lấy cơ hội thuật lại, nói cho người khác những gì Chúa đã làm trên đời sống chúng ta, giống như trải nghiệm của ông David, hầu cho nước tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lớn tiếng hân hoan, ngợi khen danh Giê-xu muôn đời, phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi.
Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhớ ơn Chúa rất nhiều, dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên.
Lời tạ ơn con xin dâng lên cho mọi tiếng ca vang, alleluia, vui lòng biến tâm, alleluia, xin thành tâm dâng cho lời lời cánh vang trong không gian, sẽ đầy ngát hương tâm, alleluia, tôi thờ danh Chúa suốt cuộc đời.
Suốt tháng năm qua nhờ Cha chăm sóc bằng ơn cần, đáp ứng cho con khi cần nhiều hay ốm
đứng bên con, lòng thật bình an không ngã lòng, vững tâm nhờ Cha luôn ngày đêm thấy an vui.
Lời tạ ơn con xin dâng lên cho hòa tiếng ca vang, alleluia, vui lòng biến tâm, alleluia, xin thành tâm dâng cho đời đời cánh vang trong không gian, sẽ đầy ngát hương tâm, alleluia, con thờ danh Chúa suốt cuộc đời.